Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lose Think How Untrained Brains Are Ruining America là một cuốn sách phi hư cấu của Scott Adams, tác giả truyện tranh Dilbert và cũng là người viết nhiều sách về kinh doanh, thuyết phục và tư duy thực tế. Cuốn sách tập trung vào một khái niệm mà ông gọi là Loser Think, tức là những thói quen, suy nghĩ kém hiệu quả khiến con người, kể cả người thông minh, dễ mắc kẹt trong các kết luận sai, phản ứng cảm tính và tranh cãi không cần thiết. Thay vì xem tư duy như một năng lực bẩm sinh, Adams cho rằng nhiều người thiếu được rèn luyện qua các lĩnh vực khác nhau như tâm lý học, kinh tế học, kỹ thuật hay lịch sử, nên thường nhìn thế giới qua một lăng kính quá hẹp. Mục đích của sách là giúp người đọc nhận ra các bẫy nhận thức phổ biến, hiểu cách chúng vận hành trong đời sống, truyền thông và chính trị, rồi học những cách suy nghĩ thực dụng hơn để giảm xung đột và ra quyết định tốt hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Loser Think là gì và vì sao người thông minh vẫn mắc kẹt trong nó? Trọng tâm của cuốn sách là ý tưởng rằng thông minh không đồng nghĩa với biết nghĩ đúng. Theo Scott Adams, Loser Think không chỉ là ngu dốt mà là một kiểu suy nghĩ thiếu luyện tập khiến người ta tin quá nhanh vào trực giác của mình, phản ứng trước khi kiểm chứng và nhầm cảm giác tự tin với khả năng phân tích. Điểm đáng chú ý là ông không mô tả nó như lỗi của riêng cá nhân yếu kém, mà như kết quả của việc nhiều người chỉ được đào tạo theo một kiểu tư duy duy nhất. Khi một người quen xử lý mọi vấn đề bằng cùng một bộ công cụ, họ dễ áp dụng sai công cụ cho tình huống mới. Vì thế, cuốn sách nhấn mạnh việc nhận ra các lối suy nghĩ gây nghẽn từ việc tin mình, đoán được ý người khác, cho đến việc đơn giản hóa vấn đề quá mức. Cách tiếp cận này làm cho Loser Think trở thành một khái niệm thực hành, không phải một nhãn dán chê bai người khác. Thứ hai, học cách nghĩ như nhiều ngành nghề khác nhau để thoát khỏi lối mòn nhận thức. Một ý tưởng trung tâm khác của sách là tư duy tốt hơn đến từ việc mượn cách nghĩ của các lĩnh vực khác nhau thay vì chỉ bám vào kinh nghiệm cá nhân. Adams thường nhấn mạnh rằng kỹ sư, nhà tâm lý học, nhà kinh tế, nhà sử học hay nhà lãnh đạo đều nhìn cùng một vấn đề bằng những bộ lọc khác nhau. Người kỹ sư có xu hướng tìm cấu trúc và nguyên nhân, nhà tâm lý học chú ý đến nhận thức và thiên kiến, nhà kinh tế để ý đến động cơ và hệ quả, còn nhà sử học quan tâm đến bối cảnh và tính lặp lại của hành vi con người. Cuốn sách cho rằng nếu chỉ nghĩ theo một giọng điệu duy nhất, ta sẽ dễ ra quyết định méo mó, nhất là trong các chủ đề phức tạp như chính trị, xã hội hay công việc. Vì vậy, giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ dạy người đọc đổi khung nhìn, không phải để trở thành chuyên gia ở mọi ngành, mà để tránh bị trói trong một kiểu giải thích duy nhất khi đối mặt với vấn đề. Thứ ba, sai lầm của việc đọc ý nghĩ người khác và phản ứng quá sớm. Một trong những lỗi nhận thức được cuốn sách nhắc nhiều là ảo tưởng rằng ta có thể biết chính xác người khác đang nghĩ gì. Scott Adams xem đây là một dạng loser thinking vì nó biến suy đoán thành sự thật, rồi từ đó kéo theo phẫn nộ, kết tội hoặc hiểu lầm. Khi một câu nói, bài đăng hay hành vi bị diễn giải ngay theo nghĩa xấu nhất, người đọc hoặc người xem thường bỏ qua khả năng người nói chỉ diễn đạt vụng về, thiếu thông tin, hoặc bị trích dẫn sai ngữ cảnh. Từ đó, cuốn sách đề xuất một khoảng chờ trước khi phản ứng với các phát ngôn gây tranh cãi, nhằm dành chỗ cho việc làm rõ ý định. Dù các ví dụ của Adams thường gắn với môi trường mạng và truyền thông, điểm cốt lõi rộng hơn là nên phân biệt giữa điều người khác thực sự làm và điều ta tưởng họ muốn nói. Cách lập luận này hướng người đọc đến sự thận trọng trong diễn giải, nhất là khi cảm xúc đang lấn át khả năng kiểm tra fact và bối cảnh. Thứ tư, vai trò của cái tôi. Sự tự tin và cách điều chỉnh chúng như một công cụ, cuốn sách không chỉ bàn về sai lầm nhận thức mà còn bàn về việc cái tôi ảnh hưởng thế nào đến chất lượng tư duy. Adam cho rằng nhiều người để lòng tự ái điều khiển cách họ tranh luận, bảo vệ quan điểm và đánh giá người khác, khiến họ ưu tiên thắng thua hơn là hiểu vấn đề. Ông nhìn cái tôi như một công cụ có thể tăng hoặc giảm tùy hoàn cảnh, chứ không phải bản chất cố định của con người khi cần thể hiện trước đám đông thương lượng hay làm việc trong môi trường cạnh tranh. Một mức tự tin cao có thể hữu ích, nhưng nếu cái tôi quá lớn, nó sẽ khiến người ta không chịu nhận sai, không chịu xem xét dữ kiện mới và dễ biến mọi tranh luận thành cuộc chiến danh dự. Điểm thực dụng của cuốn sách là khuyên người đọc học cách dùng cái tôi có chủ đích, nghĩa là không xóa bỏ sự tự tin mà đặt nó dưới sự kiểm soát của lý trí. Đây là một cách tiếp cận khác với những cuốn sách chỉ kêu gọi khiêm tốn chung chung. Cuối cùng, các quy tắc thực hành để giảm xung đột, tránh bầy đàn và tự vệ trí tuệ. Ngoài phê bình các kiểu nghĩ sai, cuốn sách còn đưa ra một số quy tắc rất cụ thể để người đọc áp dụng ngay. Nổi bật nhất là 48-hour rule. tức là cho phép một khoảng thời gian trước khi kết luận hoặc phản ứng với điều gây tranh cãi, và 20 years, tức là có xu hướng tha thứ cho lỗi lầm cũ đã qua rất lâu, trừ các tội nghiêm trọng. Những quy tắc này phản ánh mục tiêu rộng hơn của sách là giảm phản ứng bốc đồng và làm dịu xung đột xã hội. Đồng thời, Adams nhấn mạnh khả năng tự vệ trí tuệ, nghĩa là nhận diện bầy đàn, tránh bị dẫn dắt bởi cảm xúc tập thể, và luôn đặt câu hỏi xem một lập luận có dựa trên bằng chứng hay chỉ là thói quen nói theo số đông. Chính phần ứng dụng này làm sách khác với các cuốn bàn về tư duy trừu tượng. Nó không chỉ nói hãy nghĩ tốt hơn, mà còn cho người đọc những khung hành động cụ thể để xử lý tình huống trong đời sống, công việc và mạng xã hội. Kết luận, Logic Thinking phù hợp nhất với những ai muốn cải thiện khả năng suy nghĩ thực tế, đặc biệt là người làm quản lý, nhân viên văn phòng, người tham gia tranh luận công khai, hoặc bất kỳ ai thường xuyên bị cuốn vào tin tức và mạng xã hội. Cuốn sách sẽ hữu ích cho người đọc đang tìm một cách nhìn trực diện về thiên kiến nhận thức. Vì nó không trình bày theo giọng hàn lâm mà đi từ các thói quen suy nghĩ rất đời thường. Giá trị nổi bật của sách nằm ở sự kết hợp giữa tính dễ đọc, tính châm biếm và các khung tư duy có thể áp dụng ngay. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ dừng ở việc cảnh báo sai lầm tư duy, Logic Thinking cố gắng chỉ ra cách nghĩ thay thế bằng việc mượn bài học từ nhiều ngành nghề khác nhau. Dù quan điểm của Scott Adams đôi khi gây tranh luận vì liên hệ mạnh với chính trị và truyền thông Mỹ, cuốn sách vẫn có chỗ đứng riêng nhờ cách gọi tên rõ ràng những lỗi nhận thức phổ biến và biến chúng thành các bài học thực hành cụ thể. Đó là lý do nó đáng đọc như một cuốn sách về tự vệ trí tuệ hơn là chỉ là một bài bình luận xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Adams, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!